This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống. Thưa quý vị, chương trình Cà phê và Cuộc sống với Dũng Nghiêm và anh Tôn Đạm đến với quý vị vào mỗi sáng thứ tư hàng tuần vào khoảng giờ này. Và từ Đà Lạt, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến anh Tôn Đạm.
Dạ, chào anh Dũng Nghiêm và chào tất cả bạn bè ở ngoài kia.
Anh Đạm vẫn khỏe phải không? Uống cà phê chưa?
Dạ, rồi cảm ơn anh Dũng. Dạ.
Thời tiết bây giờ vẫn rất là nóng đúng không?
Nóng nhưng mà nó đẹp trời.
Đúng rồi.
Nóng nhưng và... quen rồi. Đỡ hơn là mấy tiểu bang khác. Đỡ hơn hồi nào mình đi bên Arizona với Vegas. Mới thấy là Texas vẫn còn là lý tưởng anh.
Thì đúng rồi. Mặc dù nắng nóng mùa hè nó vẫn đang ở cái cao điểm, vẫn là chói chang tại Tim Hortons, nhưng mà mùa hè cũng đang dần dần trôi qua. Và những cái em học sinh hình như là một số nơi ngày hôm nay cũng đã bắt đầu bước vào năm học mới. Và những phụ huynh thì đương nhiên rằng khi mà các em đi học rồi thì đỡ bận rộn hơn, tại vì phần lớn các em ở trong trường suốt ngày. Nhưng mà đối với những cái em nhỏ, lớp mẫu giáo, những trẻ nhỏ thì sẽ có những hoặc là những cái điều đặc biệt hơn thì sẽ rất là khó khăn đối với những cái phụ huynh. Hôm nay thì chương trình Cà phê và Cuộc sống có mời được một cái cô hiệu trưởng của một trường mẫu giáo nổi tiếng và quen thuộc với các phụ huynh Việt Nam ở trong vùng Garland suốt 15 năm qua. Thì nói đến đây thì chắc quý khán giả cũng đã biết là trường mẫu giáo nào rồi phải không thưa quý vị? Vâng, và thưa quý khán giả cũng như là với anh Tôn Đạm rằng là hôm nay chúng tôi hân hạnh chào cô giáo Kính Minh, hiệu trưởng của trường mẫu giáo Mazatlan. Dũng Nghiêm xin chào, Dũng Nghiêm xin chào chị Kính Minh.
Dạ, trước tiên cho Kính Minh xin kính chào anh Tôn Đạm và anh Dũng Nghiêm đã cho Minh góp tiếng nói vào buổi sáng hôm nay về chương trình học đường cũng như là về những trẻ nhỏ trong cái mùa đi học này ạ.
Vâng, chị Kính Minh, chị đang ở trường Magic Linh hay là đang ở nhà chị?
Dạ không, cũng giống như anh nói vừa rồi là những cái ngày hôm nay vẫn còn mùa hè, vẫn còn nóng, rất là nóng bức ở Đà Lạt mình. Thì mình cũng đang ở trường, ở trung tâm của mình là Magic Land. Và cũng đang rất là nóng ở đây. Nóng là cái sức nóng của chuẩn bị cho các bé vào bước vào năm học mới. Thì ở đây tụi mình đang rất là bận rộn để lo cho cái chương trình, giúp cho phụ huynh một tay nữa, để lo cho cái chương trình vào năm học mới, bắt đầu vào ngày thứ hai tuần tới.
Vâng. Vậy là thứ hai tuần tới trường Magic Land sẽ bắt đầu khai giảng đúng không?
Dạ không, thật ra là mình mở cửa quanh năm, nhưng mà Garland mình là tại vì trung tâm của mình nằm ở Garland, cho nên thì phần lớn là các bé học ở Garland, thì Garland sẽ đi học vào ngày đầu tiên vào ngày thứ hai. Nhưng mà những cái thành phố khác như Richardson thì năm nay lại trễ hơn một xíu. Còn Plano, Wiley, Murphy thì bắt đầu ngày mai họ đã đi học lại rồi. Nhưng mà hôm nay và ngày mai là một số, hầu hết tất cả trường trong Garland là có ngày tụ trường là ngày mai. Là cái ngày mà giống như Việt Nam mình là ngày khai giảng đó, là các bé sẽ đi tới gặp cô giáo, gặp bạn bè, biết lớp của mình này kia, thì nó là một cái ngày rất là nhộn nhịp. Còn cái ngày còn cái ngày tuần sau, ngày thứ hai tuần sau là coi như là các bé chính thức đi học.
vâng. À, vậy thì xin mời chị Kính Minh có thể giới thiệu về trường Magicland nhiều hơn cho quý khán giả hiểu được không?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Là trường trung tâm, thật sự mà nói thì nó dùng chữ trường mẫu giáo thì nó gần gũi so với lại người Việt của mình. Nhưng thật ra Magicland là mình chăm sóc các bé từ baby cho tới lớp 8 luôn. Nghe thì nó lớn hơn một xíu, là tại vì các bé mẫu giáo thì các bé thì dưới 4 tuổi thôi, nhưng mà mình lại chăm sóc các bé luôn từ 5 tuổi cho tới 13 tuổi. Là các em sẽ được đón từ các trường public school, là các trường Mỹ, từ các thành phố như phần lớn là phần ở Garland nè, rồi kế là Richardson, Saxe, Wiley và Plano nữa. Cho nên mình đón các bé về đây. Cái service của mình là đón các bé sau giờ học về đây, cha mẹ không đi đón được mỗi ngày. Mình đón về, mình lo các bé bài vở, rồi lo các bé, dạy thêm các bé, và về lo luôn về vấn đề ăn uống cho các bé. Cho nên mỗi ngày những cái bé mà sau giờ học á, thì phụ huynh sẽ không có phải tốn nhiều thời gian. Mỗi ngày đi làm, phải đưa đón con, xong tối về phải lo cho con ăn uống và phải lo homework kèm bài cho con. Thì những cái công việc đó của phụ huynh thì tụi mình giúp cho phụ huynh một tay để lo những cái công việc đó cho các bé. Còn những cái bé nhỏ thì mình take care các bé ở đây cả ngày. Đó, từ sáng phụ huynh đi làm, đưa con tới đây, mình chăm sóc, ăn uống, dạy dỗ này kia, cho đến tối các cháu về. Dạ.
Vâng,
đó là cái service của Magicland.
Vâng, cảm ơn chị. Mời anh Tôn Đạm.
Dạ, xin chào chị Kính Minh. À, mình là Tôn Thất Đạm. Dạ, chào chị.
Dạ, em chào anh ạ.
Dạ, cái trường mẫu giáo, tức là tên của mình là gì chị ạ? Cái tên, cái business tên của mình là trường mẫu giáo Magicland hay là...
Dạ đúng, mình trên Việt Nam mình thì các phụ huynh thì hay cứ gọi là trường Magicland, trường mẫu giáo Magicland. Mình cũng lấy cái tên thân thuộc để quảng bá ra ngoài là trường mẫu giáo Magicland cho nó thân thuộc với người Việt Nam mình. Nhưng mà tên chính thức ở trên của trung tâm là Magicland Child Care.
Tức là tên trong cái mình nói về mặt lý thuyết, mặt tức là cái thương hiệu là Magicland
Child Care.
Tại vì mẫu giáo tiếng Việt, mẫu tức là mẹ, giáo là giáo dục, trường mẫu giáo tức là một trường giáo dục, Child Care tức là để giữ trẻ thôi, đúng không? Mẫu giáo, trường mẫu giáo là trường mẫu giáo, trường Child Care là Child Care. Thì trung tâm trường mẫu giáo của Magicland là một cái trung tâm là như thế nào chị nói sơ về cái principle, tức là để cho học sinh để cho bạn bè ngoài kia hiểu rõ được cái công việc của mình làm, sau đó mình sẽ vô detail.
Dạ, tức là giống như vừa rồi anh vừa mới nói mẫu là giống như người mẹ, thì mình cũng nghĩ là đúng là mình công việc của tụi mình ở đây cũng giống như của các cô giáo ở đây, thì cũng như là một người mẹ thứ hai take care cho các con. Chẳng hạn như mỗi ngày thật sự ra mà nói là các bé khi đến với khi cha mẹ gửi các bé đi đi trường học, đi babysit hay này kia, thì cũng giống như là các bé dành cái thời gian cho các cô, cho đi ra ngoài nhiều hơn với cha mẹ ở nhà. Mình nghĩ là như vậy, là tại vì sao? Cả ngày ba mẹ đi làm, gửi con đi, các cô ở đây ở với chăm sóc các bé cho từ sáng cho tới chiều, đó là những cái bé nhỏ đó. Rồi chiều tối bố mẹ đi làm về, đón con về nhà sinh hoạt một tí là con cái tới giờ đi ngủ, rồi lại tiếp tục một ngày mới. Thì bởi vậy mình mới nghĩ là dù là mình nói là mẫu giáo, nó cũng là một cái chữ rất là đúng so với tụi mình luôn á, là tụi mình là những cái người mẹ, người bà, người cô chăm sóc các con sau nhiều cái thời gian khi các con ở bên ngoài.
Cha mẫu giáo thì nó đúng hơn, thì mẫu là mẹ. Tại vì trường mẫu giáo của cái Magicland
trường,
trong đó là mình nhận từ bao nhiêu tuổi lên nhiều nhất chị?
Dạ, mình nhận từ baby là các bé mới được sinh khoảng 1 tháng rưỡi.
Wow.
Là 5 tuần đấy ạ. Dạ vâng, 5 tuần cho tới 13 tuổi. thì tụi mình sẽ chia theo từng độ tuổi để chăm sóc các bé. Như chẳng hạn bé sơ sinh thở có lớp sơ sinh, bé 1 tuổi có lớp 1 tuổi dành 2 tuổi, 3 tuổi. Rồi các bé sau đi học ở trường Mỹ về thì tụi mình gọi là chương trình after school đó. Thì là các bé từ pre-K, kindergarten lớp 1 cho tới lớp 8. Thì mỗi cái độ tuổi tụi mình chia một cái lớp khác nhau để mà chăm sóc dạy dỗ các em cho đúng cái sự phát triển của các em.
Dạ thưa chị, cha mẹ nào cũng thương con hết chị, mà ở xứ này thì mình thấy rất là bận rộn. Thì cái mẫu giáo đa số người Việt Nam mình, mình nói chung nha, không phải nó là cảm nhận riêng của mình, cho nên mình không có nói đúng, nhưng mà đa số Việt Nam mình thì xin những đứa con ở đây từ nhỏ đó, mới đứa nhỏ đó. Từ như chị nói là 1 tháng tuổi rồi phải đi làm, tại vì cơ má gọi tiền đây nó bắt buộc phải đi làm, thì mình phải kiếm chỗ để mình giữ con. Giữ con và giáo dục con hai nó khác nhau chị. Okay. Cho nên mình muốn hỏi chị để cho anh chị em gọi cái hiểu được cái chỗ giữ con thì ai có thể giữ con được hết, đem tới bà nội bà ngoại người bạn bè ai có thể giữ cháu được hết, thì người ta chỉ là chay khe thôi. Nhưng mà mẫu giáo, tức là ngoài cái giữ con, cái sự giáo dục, những đứa nhỏ qua cái độ tuổi từ nhỏ quá như 4-5 tháng thì mình không biết được, nhưng mà thật sự thì tất cả đều có sự giáo dục hết. Ở Mỹ người ta khi mà người mẹ có mang thai, người ta đã nghe cho ngay nhà, người cho trước khi người ta đời người ta đã sự giáo dục ở trong đó rồi, đúng không? Mà mình nghĩ, theo mình nghĩ, cái con người đa số những vĩ nhân, những người thành đạt trong cái xã hội đều có một tuổi thơ, có một sự giáo dục rất là tốt. Okay. Người ta may mắn sinh ra trong gia đình có những cha mẹ hay là sự giáo dục tốt, thì cái độ tuổi từ lớp từ 1 tuổi đó bắt đầu mới nhận thức biết đi đấy, đến 6 tuổi đó, tức là chương trình của mẫu giáo đó rất là quan trọng hơn là đây kìa. Đa số một số người Việt Nam mình chỉ nghĩ cho nó ăn uống đầy đủ thôi, nhưng mà mình nghĩ cái tinh thần là quan trọng, rất là quan trọng luôn. Okay. Thì khi từ 1 đến 6 tuổi thì nó định hình cá tính của đứa nhỏ, của đứa bé, nó hơn khi mà 6-7 tuổi rồi thì nó một nhận thức khác. Nhưng mà từ lớp 1, từ 1 tuổi đến 6 tuổi, độ tuổi từ 1 đến 6 tuổi đó thì nó rất quan trọng, tại vì lúc đó là giai đoạn phát triển của con người.
Dạ, chính xác anh.
Dạ, thí dụ như người Việt Nam mình khi thôi nâu đi, ha, khi bắt đầu thôi nâu tuổi đi, ha, cũng đẻ, cũng sắc đủ thứ hết, nào là bút, nào là thuyết, nào là đủ trò đủ hết, để đứa nhỏ nó chọn cái gì, tức là nó theo nghề của đó. Thì thật sự trong cái lễ thôi nôi đó, theo mình nghĩ đó, thật sự là ẩn chứa được sự giáo dục, tức là nếu mình giáo dục đứa nhỏ bằng cách nào thì nó lớn là như thế đó. Thí dụ như nó có tập dạy nó ngăn nắp, có sự tò mò, nó khám phá, nó có đủ thứ hết, cái thương yêu chia sẻ với nhau, thì cái tính tất từ lớp 1 tuổi 6 tuổi nó đã định hình cái tính của đứa bé đó rồi. Thì cái trường mẫu giáo của King Magic Band của chị có thể chia sẻ những cái công việc ngoài cái chăm sóc cho đứa bé, nó ăn, nó uống, nó tắm, nó rửa, nó khỏi khóc, con người take care nó, thì ngoài sự giáo dục quan trọng nhất tại vì trường, tức là một cái chỗ để giáo dục, daycare là chỗ để giữ con, hai cái khác nhau hoàn toàn. Khi mình nói trường mẫu giáo tức là sự giáo dục của người bạn, thì chị có thể chia sẻ cho anh em bạn bè ngoài kia hiểu được cái công việc giáo dục của chị như thế nào với những đứa trẻ ngoài công việc mà take care hàng ngày, từ lớp 1 đến lớp 6, từ 1 tuổi đến 6 tuổi, thưa chị.
Dạ vâng, theo như ở bất cứ với mình á, thì bất cứ một cái trung tâm dưỡng trẻ nào ở bên với các cái cơ quan ban ngành á, thì họ hay sử dụng là trung tâm dưỡng trẻ. Thì với bất cứ một cái trung tâm dưỡng trẻ nào ở trên Dallas Fort Worth mình, hay là nói riêng, hoặc là trong Texas mình, hay bất cứ ở tiểu bang nào nói chung, thì trước hết á, mở được một cái trung tâm á, mở được một cái trường dạy á, thì đã là phải đáp ứng những cái nhu cầu theo tối thiểu nhất. Và bên cạnh đó, với tụi mình á, như anh vừa nói là cái sự phát triển từ thể chất tới như là tinh thần của các bé đều phải bắt đầu từ bé đến cho các từ cái sự nhận thức của các bé trở lên, và nhất là từ bé, các bé 1 tuổi tới 6 tuổi. Ngoài vấn đề chăm sóc ăn uống ngủ nghỉ thì bên tụi mình hoặc là ở đâu cũng thế, thì họ cũng phải quan tâm tới vấn đề tinh thần, vấn đề giáo dục. Thì đơn giản trước là trong cái với tụi mình thì trong cái cách giao tiếp nói chuyện hàng ngày, nhất là mình là người Việt Nam ở đây nữa, các bé lớn lên ở một cái đất nước mà nói tiếng Việt không phải là tiếng, không phải tiếng Việt của mình, là không chỉ có cái phổ biến trong cộng đồng, thì mình đang thì mình vẫn muốn giữ cho các bé những cái tinh thần đó, vẫn giữ được tiếng Việt. Thì hầu hết ở trung tâm tụi mình vẫn giữ nói chuyện với con bằng tiếng Việt mỗi ngày, và những cái căn bản nhất, thư gửi, nói chuyện này kia vẫn phải tập cho các bé ngay từ bé. Từ khi bắt đầu 1 tuổi, 1 tuổi rưỡi trở lên là các bé bắt đầu nói, bập bẹ nói, là mình đã giúp các bé nói thưa gửi, cảm ơn này kia rồi. Đấy là những cái bài học rất là đơn giản vỡ lòng nhất mà tụi mình nghĩ là đó là mình phải tập cho các bé một cái thói quen. Bên cạnh đó, song song thì các cô ở bên trung tâm của tụi mình vẫn có những cái chương trình, vẫn có những cái bài học riêng cho từng độ tuổi. Đó là tại sao khi nãy mình có giới thiệu là ở trung tâm của tụi mình sẽ chia ra từng lớp theo từng độ tuổi là như vậy. Tại vì mỗi độ tuổi có một cái sự phát triển, có một cái sự thay đổi khác nhau hoàn toàn. Cho nên là mình chia ra từng cái lớp nhỏ để cho mỗi cái độ tuổi mình dạy dỗ các bé để cho các bé phát triển đồng bộ hoặc là dễ dàng hơn trong cái sự giáo dục của các cô. Rồi mỗi độ tuổi có những cái bài học, có những cái chương trình riêng cho từng các bé. Chẳng hạn như lớp 1 tuổi, 2 tuổi là ca hát nhảy múa. Nói ngay cả trong cái chơi của các bé, các con ở cái độ tuổi bé như vậy á, những cái trò chơi, đồ chơi của nó cũng tập cho nó từ nhận thức, từ cảm giác, tất cả mọi thứ hết. Đó, mình phải giúp các bé như vậy. Rồi lớn lên 3 tuổi, 4 tuổi lại có những cái bài vở khác, tập làm quen với lại giấy bút kéo, với lại hình ảnh con số nhiều lắm anh. Cho nên là với mỗi độ tuổi, ở đây tụi mình vẫn cứ nói đi nói lại là tụi mình chia ra để cho tụi mình giáo dục các bé hoặc dạy dỗ các bé, cũng như chăm sóc các bé ngay cả thể chất. Mỗi độ tuổi cũng phải có một sự khác nhau để mà chăm sóc con một cách tốt nhất. Để làm gì? Cha mẹ nào cũng muốn cái sự tốt nhất cho dành cho con mình. Họ đi làm cực khổ, họ đi làm bận rộn để mà chăm sóc cho tương lai của con mình. Cho nên khi họ đi ra ngoài, họ đi làm, thì họ yên tâm con mình ở có một cái nơi an toàn và có những người chăm sóc con tốt nhất. Đó, thì đó là cái mục đích của tụi mình. Ở khi đưa ba mẹ, bố mẹ đưa con cái tới đây thì có ba mẹ yên tâm để ba mẹ đi làm, và phần trách nhiệm của tụi mình là chăm sóc con trong cái toàn cái thời gian con cái của họ gửi cho chúng mình.
Vâng, quý vị đang theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống, và khách mời ngày hôm nay là Hiệu trưởng Kính Minh của trường Mẫu giáo Magicland. Thưa chị, hồi nãy chị có nói trường nhận các lứa tuổi từ 1 tuổi cho đến 13 tuổi, và cái cách dạy ngoài ra dạy dỗ theo từng cấp độ lớp, từng theo từ độ tuổi nữa. Điều đó chứng tỏ rằng cái khối lượng công việc tại trường Magicland rất là nhiều. Vậy thì xin hỏi chị rằng cái đội ngũ giáo viên của trường như thế nào thưa chị?
Dạ, tụi em sẽ chia ra từng group. Chẳng hạn group nhỏ chăm sóc từ bé sơ sinh là từ 5-6 tuần tuổi đó cho tới 3 tuổi. Trong 4 tuổi, 5 tuổi lại có một cái group gọi là giống như đi vỡ lòng vậy đó. Đó, xong rồi lại có một cái group các thầy cô từ pre-K, các em là chuẩn bị đi pre-K cho tới lớp 8 luôn. Thì cái group đó lại là một cái hình thức khác nữa. Chẳng hạn như bên tụi mình thì những cái group mà các bé sơ sinh trẻ nhỏ dưới 3 tuổi đó, thì là các cô giáo rất là chững lớn tuổi xíu. Tại vì các cô ở cái độ tuổi đó thì các cô sẽ chăm sóc các bé một cách kiên nhẫn hơn. Tại ở cái độ tuổi này các bé chưa có thể mà nói hoặc là cho biết những cái yêu cầu của các bé một cách rõ ràng, thì các cô giúp các con hoặc là các cô có một cái sự, cô lớn tuổi có những cái sự kiên nhẫn rất lớn dành cho con nít. Hoặc là tới cái độ tuổi 4 tuổi, 5 tuổi, 3, 4, 5 tuổi là cái độ tuổi mà bắt đầu khai phá rất là nhiều thứ. Thì ở cái hoặc là đến lớn hơn nữa, thì ở cái độ tuổi này các cô rất là nhiều sáng tạo, rất là có rất là nhiều sáng tạo, trẻ trung hơn, sáng tạo hơn để mà hướng dẫn, giới thiệu cho các con những cái chương trình mới. Còn cái lớp từ after school là các bé đi học về buổi chiều về đây thì đội ngũ giáo viên của mình lại help các con ở một cái hình thức khác nữa, như chẳng hạn như là các bạn, các thầy cô ở đây giúp con cái về vấn đề bài vở, homework, rồi dạy thêm cho các bé. Thì với các thầy cô ở cái group này thì mình nghĩ trước hết đó là trình độ tiếng Anh của họ đi, ngay cả họ sinh ra và lớn lên ở đây, tiếp cận với các bé tại những đi ra ngoài, các con làm việc ở bên trường Mỹ đi về đây, các thầy cô giáo cũng phải biết rõ, biết rằng những cái chương trình học của các bé để mà giúp các bé một cách tốt nhất.
Vâng, xin hỏi chị rằng cái trường Magicland thành lập được bao lâu rồi chị?
Dạ, mình mở cửa, thật ra Magicland mở cửa từ năm 2006 rồi anh ạ. Dạ, cho tới bây giờ là cũng 18 năm.
Ồ, dạ. Oh, vậy là gần 20 năm rồi. Thưa chị thì... còn cái đương nhiên là trong cái cách dạy dỗ hồi nãy chị có nói sơ sơ cho quý khán giả hiểu rồi, vậy còn cái ngoài cách dạy dỗ đương nhiên là sẽ có chế độ dinh dưỡng nữa đúng không?
Dạ,
thì
đấy,
xin hỏi chị cái thức ăn thức uống của trường như thế nào ạ?
Mỗi ngày thì đây mình là một cái trung tâm lớn rồi cho nên là mình có nấu nướng tại đây. Các bé từ sơ sinh cho tới 4 tuổi là các bé ở đây nguyên một ngày, thì mình gọi tạm gọi là full time đó. Thì các bé sẽ có các bữa ăn sáng, ăn trưa, ngủ trưa, dậy ăn xế và ăn tối. Còn các bé after school thì mình có đi về, đi học về là các thầy cô ở đây đã chuẩn bị ăn xế. Rồi buổi chiều trước khi đi về với ba mẹ là có một bữa tối luôn. Bữa tối là mình ăn no đó. Cho nên sau giờ học về tới nhà ba mẹ không quá bận rộn phải lo cho con cái vấn đề ăn tối như thế nào. Chỉ có lo vấn đề ăn uống gia đình, vui chơi với con, mình sẽ có nhiều thời gian dành cho con hơn. Và thức ăn thì ở đây tụi mình nấu nướng tại trường mỗi ngày ạ. Tại vì đây là trường thì về cái sự kiểm tra từ bên food này, từ bên health department này, họ kiểm tra rất kỹ lưỡng. Cho nên dinh dưỡng từ thực đơn cho tới chuẩn bị thức ăn đều có sự kiểm tra. Cho nên là đồ ăn, thức uống được nấu, và nhất là đặc biệt là mình nấu nhiều món Việt Nam hơn dành cho các con. Tại vì nhiều khi như bé sơ sinh nhỏ thì người Việt của mình hầu, tại mình cũng giới thiệu thêm là ở trung tâm của mình thì có hầu hết là người Việt Nam. Mà ngay cả sau này mình có thêm các bé là người bản xứ ở đây, nhưng các bé cũng thích hợp với các món Việt Nam nữa. Đấy, rồi mình nấu, rồi nhất là các bé after school thì đi trường Mỹ thì không có các món, một bé dễ ăn thì không nói rồi, bé khó ăn không được thì ngay cái về tới đây hoặc những cái thời gian bé ở đây thì bé ăn, mình chăm sóc về vấn đề dinh dưỡng nhiều hơn, chắc các bé tự cũng thích lắm ạ.
Vâng, cảm ơn chị. Mời anh Tôn Đạm.
Dạ, tôi thấy công việc của chị tôi thấy được khiếp quá.
Tại dạ vâng.
Cái làm cái nó là làm nghề làm dâu trong họ thì người ta mệt rồi, huống gì bây giờ làm dâu tức là người lớn nên người ta nhận thức rồi. Còn đây tôi thấy chị làm tôi rất là khâm phục. Tại vì thứ nhất, ngoài cái thứ nhất bây giờ mình có ba bữa với con ở nhà để mình có mấy đứa cháu nó tới chơi, thì năm sáu đứa thì mỗi đứa nó muốn ăn một món, mỗi đứa nó có một cá tính, đứa thì nó quậy, mấy đứa nhỏ nhỏ là nó khó lắm. Huống gì chị có thể vừa nấu cho nó ăn mà đứa này, không ăn cái kia. Wow! Rồi từ độ tuổi từ 1 đến 6 tuổi đó thì cái đó nó dễ thương, tuy là nó khẽ nó khóc nhà, nhưng mà cái độ tuổi mà tôi nghĩ cái độ tuổi này chắc chuyện nhức đầu lắm á. Cái độ tuổi mà trưởng thành đó, tự nó mà nổi loạn nó
teenager, dạ vâng.
Teenager đó thì làm sao chị có thể làm được hết tất cả mọi việc dạy thư gì kính minh, và cái khó khăn nhất có lúc nào mà chị cũng thấy cảm thấy mệt mỏi nhất không? Hay là chị có bao giờ trong đầu chị nghĩ có thể bỏ cuộc không? Tại vì tôi nghĩ là chị run một cái này vừa ăn uống vừa giáo dục vừa nói chung là không phải là một cái gia đình kịch nó chúng nó ở với chị nhiều hơn ở gia đình của nó.
Dạ.
Chị chia sẻ những cái khó khăn, những cái mà chị có thể trải qua trong mà chị trụ được trong vòng 20 năm thưa chị.
Dạ cảm ơn anh Tôn Đạt. Trước hết thì em nghĩ là mình nghĩ là làm bất cứ một cái công việc gì thì nó cũng có sự khó khăn hết anh. Mình làm công việc này thì nó có khó khăn này, nó có niềm vui kia, công việc kia thì nó cũng có niềm vui nọ, nó có khó khăn nọ. Thì mình nghĩ là mình có những cái lúc mình rất là mệt mỏi. Tại vì anh biết khi mà mình giữ con cái cho mọi người thì ai cũng muốn con mình một cách tốt nhất hết. Phụ huynh nào cũng lo lắng cho con mình hết. Cho nên có những cái yêu cầu của phụ huynh, họ chỉ cần muốn tốt cho con họ, nhưng họ cái yêu cầu của họ thì có những lúc mình cũng không đáp ứng nổi nữa cơ. Nhưng mà mình cũng ráng để mà mình làm một cách tốt nhất và nó có một cái standard của trường của mình, cách tụi mình như vậy, mình chăm sóc các bé mình một cách tốt nhất để cho phụ huynh yên tâm. Giống như vừa rồi anh nói về cách ăn uống và về cách tính cách của mỗi bé, như cả ở nhà các bé với Minh thì mình thấy nhá, thì là các bé ở nhà nhiều khi làm nũng với cha mẹ ông bà thì nó khác. Khi tới đây các bạn tới, các bạn sẽ có bạn bè, rồi ngay tuổi nhỏ đó thì lại muốn bắt chước bạn nè, muốn được cô giáo yêu nè, thì sẽ làm theo cái nhu cầu của lớp. Có những bé phụ huynh bảo là ở nhà con không ăn, con không chịu ăn, con kén ăn lắm, nhưng mà tới đây tụi mình thấy là các bé vẫn ăn bình thường. Thì một đó thì là nó có những cái khác biệt là có thể là nhiều khi ở nhà bố mẹ con đòi ăn bất cứ lúc nào, đồ bánh kẹo đầy ở nhà thì con ăn, nhiều khi tới bữa chính thì con không ăn nổi. Ở đây thì mình không có những cái bữa mà ăn lung tung như vậy, mình có giờ giấc thì các bé sẽ đúng giờ giấc hơn. Cái bên mình thì giờ giấc rõ ràng, cho nên là giờ ăn, giờ ngủ, giờ sinh hoạt, phải làm cái gì thì nó tạo cho các bé có một cái thói quen, có một cái sự làm việc ngăn nắp hơn. Cho nên là ăn uống hoặc là ngay cả giấc ngủ cũng vậy, cũng đúng giờ làm cho các bé nó quen với cái kiểu ở bên đây, và nó cũng phải bắt chước theo cô, bắt chước theo bạn, và nó làm một cách dễ dàng. Hoặc là lớn một chút xíu thì các bé cũng nhận thức được rồi, chẳng hạn như các bé đi học ở trường Mỹ, mỗi ngày họ chỉ ăn như vậy, họ cách phục vụ ở trong trường Mỹ như vậy, thì các bé về đây các bé cũng làm những cái công việc như vậy, mình cũng nói chuyện thêm. Hoặc là tâm tư tình cảm mỗi bé một cái cách phát triển khác nhau, có bé thì nghịch phá, có bé thì không nói chuyện, ít nói hơn. Thì các cô, hầu hết các thầy cô giáo khi làm việc với các con hiểu ngay tính cách của con để mà mình hướng. Nhỏ quá thì các cô vẫn phải đi theo cái từng bé. Đó là tại sao bên mình cũng giới thiệu luôn là mỗi lớp, nhất là các độ tuổi nhỏ từ 4 tuổi trở xuống, tất cả các lớp đều có 2 cô giáo, và tụi mình không có nhận đông học trò. Để mà mình, tại vì đông các cô làm cũng không nổi, cho nên là mình chỉ nhận ở một cái mức cho phép để mà các cô đủ sức để chăm sóc các bé và có nhiều thời giờ với các bé hơn. Và công việc của các cô chỉ có ở đây chăm sóc các con, cho nên các cô kề cận các bé nhiều hơn, nói chuyện với các con, mình biết tâm tư tình cảm của các con thế nào để mà chăm sóc các bé, rồi hướng các bé theo cái sinh hoạt của lớp. Nếu mà các bé có những bé thật sự nhỏ là nó bé nào cũng năng động, và nhất là cái thời điểm như thế này á, thì tụi mình lại thích các bé năng động hơn. Tại vì sau cái dịch Covid, các con ở trong nhà nhiều, các con chơi iPad, chơi game, xem TV nhiều, thì cũng tạo cho các con nhiều khi không có giao tiếp bên ngoài nhiều. Thì mình ở đây thì mình sẽ tạo cho các con chịu khó nói chuyện, chịu khó hoạt động là chủ yếu, để mà cho các con phát triển nữa. Chứ không thì cứ ngồi ở đây tụi mình không có cho chơi iPad cả ngày, cũng không có mở TV. iPad ở nhà phụ huynh cứ cất để mà các con tới đây các con phải hoạt động. Cho nên mình thấy các bé mà hoạt động, các bé chẳng hạn như con gái thì nhu mì, con trai thì phá phách, thì đó là những cái phá phách mà mình cho phép mà các con nên phải như vậy. Tại vì nhiều khi có những bé trong cái sự nghịch phá của nó, đó là cái sự phát triển của nó. Thì mình cái này mình không nói tới những cái bé mà khác biệt, nhưng mà mình nghĩ những cái sự nghịch phá của nó, những cái sự tìm tòi của nó, thì mình cứ cho phép con mình làm như vậy. Và mình hướng theo nó cho con hiểu cái nào đúng, cái nào sai, cái nào không tốt cho con, cái nào sẽ tổn hại cho con. Đó, còn các bé lớn hơn, chẳng hạn vào cái độ tuổi mà bắt đầu ấm ương là sáng nắng chiều mưa này kia đấy, thì về thì lại mình lại nói chuyện một cái kiểu khác. Thì với tụi mình thì hoạt động trong một cái thời gian lâu như vậy, tụi mình cũng biết nên phải làm việc với các con ra làm sao. Dạ, có nhiều khi ngay cả mình cũng cần phải nói chuyện với phụ huynh thêm, tại vì các con ở cùng với mình nhiều giờ hơn phụ huynh. Mình cũng cần phải nói chuyện với phụ huynh để mình biết bé như vậy trong ngày như vậy, hoặc là bé có những cái như vậy, để có gì thay đổi đó, để cho phụ huynh cùng nhau để mà mình làm việc, mình chăm sóc cho các bé. Dạ, rồi còn chưa hết, mình còn phải đón các bé từ trường Mỹ về mình nữa. Đó là cũng là một cái công việc rất là trách nhiệm. Cái đó mình nghĩ là cái đó gọi là phải rất là trách nhiệm phải cẩn thận nữa. Cái đó vô cùng là, tại vì sao đi đón, đi đưa, chạy xe ngoài đường đón các bé về đây, rồi đủ thứ chuyện hết ạ. Dạ, thì nói chung là mình cứ làm một cách tốt nhất, cẩn thận nhất để lo cho các con. Và cái sự cẩn thận đó mình cứ làm đi làm lại thì nó thành một cái thói quen của mình rồi. Dạ, thói quen của tất cả mọi người khi làm việc. Thì các cô ở đây cứ bảo với nhau là cứ nhìn bé thì cứ như con hoặc cháu mình. Thì khi mình chăm sóc các bé một cách nó dễ dàng hơn, vâng, và nó cẩn thận hơn.
Yeah. Vâng, cảm ơn chị. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cà phê và Cuộc sống, và khách mời là chị Kinh Minh, hiệu trưởng của trường mẫu giáo Magicland. Thưa chị, thì có rất nhiều phụ huynh người Việt Nam cứ sợ con mình không có biết tiếng Anh, cho nên khi mà các cháu còn nhỏ, tức là ở lứa tuổi mẫu giáo đó, thường thường cho các bé vào các trường mẫu giáo của Mỹ để mà các cháu tập nói tiếng Anh ngay từ nhỏ. Thì với cái suy nghĩ này thì chị Kinh Minh có ý kiến gì không thưa chị?
Dạ vâng. Khoảng 3 năm nay, 3 năm bắt đầu từ năm 2022 tới bây giờ là hơn 21, là năm học 21-22 đó, thì bắt đầu ở Garland mình, đặc biệt riêng ở Garland ISD, là đã có cái lớp Việt ngữ. Họ dạy song song hai ngôn ngữ, là có nghĩa là cái mật độ người Việt ở trong quận hạt Garland là đã có rất đông. Cho nên họ mới bắt đầu đưa cái ngôn ngữ tiếng Việt vào học đường để dạy cho các bé. Thì mình nghĩ như thế này, ở người Việt mình thì cứ sợ là các con không biết tiếng Mỹ. Nhưng mà sau này thì mình lại thấy người Việt ở đây đông, thì bắt đầu họ sẽ sợ là các con quên tiếng Việt. Thì mình cũng đồng ý với cái suy nghĩ đó, là mình ở Mỹ mình không sợ con sẽ không biết tiếng Mỹ. Tại vì ngay cả bây giờ những cái bé mới có 2-3 tuổi chưa đi tới trường mà coi YouTube, coi iPad, sử dụng iPad, coi YouTube, coi TV nhiều, các con cũng đã bập bẹ nói tiếng Mỹ rồi. Dạ, cho nên là Minh thì rất là tự tin là trẻ nhỏ bên đây không sợ các con không biết tiếng Mỹ, mà chỉ sợ các con quên tiếng Việt. Thì đó là tại sao mà ở trong Garland mình, họ bắt đầu Garland ISD đã có đưa lớp Việt ngữ dạy song song trong học đường từ năm 2021, cái học cái năm học 2021 cho tới giờ. Thì trả lời câu hỏi của anh Dũng Nghiêm á, thì mình nghĩ á, là quý phụ huynh cứ tự tin cái sinh hoạt hàng ngày của con. Ngay cả bây giờ mà đem bài về, nó nói chuyện với mình, ngay cả những cái bé mà chuẩn bị đi pre-K, bây giờ có những bé hoàn toàn nói tiếng Việt. Nhưng mình bảo đảm luôn, đi vô pre-K là bắt đầu là thứ hai tuần tới, con mình sẽ đi học đây, đi pre-K chừng, hoặc là đi vô kindergarten, chừng tới một tháng, tháng rưỡi sau con mình về nói tiếng Mỹ không à, nó không chịu nói tiếng Việt luôn á. Cho nên là cứ tự tin, cứ yên tâm, mình chỉ sợ các cháu quên tiếng Việt mà thôi.
Vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Mời anh Tôn Đảm.
Dạ, cảm ơn chị Kinh Minh đã chia sẻ những cái công việc khó khăn của chị. Mình cũng đồng ý với chị là thật sự con nít trong Mỹ này, mình không có lo nó tiếng Anh, tại vì dù sao nữa thì tiếng Việt tuy nó tốt thiệt nhưng mà thật sự cuộc sống hàng ngày nó cũng phải ra bưng chải, nó lớn lên nó đi học đi hành, nó ra ngoài chạy tiếng bản xứ, tại vì đây là cái quê hương thứ hai của mình. Bây giờ dạy chị ở trong cái trường nó gần 20 năm rồi. Bây giờ mình hỏi chị ơi nè, tức là 20 năm, tức là được một thế hệ rồi, thì có bao giờ có những đứa nhỏ nó lớn lên nó từ kỳ xưa 20 năm trước nó ở trong cái trường của chị, bây giờ đem con nó gửi lại cho chị không, tôi vậy chứng minh?
Dạ nếu con thì là chưa.
Anh
Đạt, con thì chưa, nhưng mà thật sự mà nói mình cũng không muốn các cháu có con sớm vậy đâu, tại cỡ này là các cháu cũng khoảng chừng 24-25 tuổi.
Nó dạ, tùy thì... nếu mà nó đi teenager kỳ xưa là nó 12 tuổi đi thì 20 năm 32 tuổi rồi thì có thể nó
dạ không đâu, các bé tới đây với tụi mình từ lúc các bé 4-5 tuổi rồi, các bé ra ngoài thì tụi mình chỉ khoảng 18 năm thôi anh. Dạ thì bây giờ cũng có bé đã 22-23 tuổi rồi, những có bạn 24, bạn một cái group đầu là 24 tuổi, thì các bạn đã có những bạn đi làm, thì mình cũng mong các bạn tập trung vào cái tương lai trước đã, rồi tập trung vào công việc sự nghiệp rồi học hành, và có những bạn đã có quay trở về đây làm cô giáo cho tụi mình nữa đó. Dạ rồi có những bạn rồi nói chung là mình thấy các con phát triển, và ngay cả có những bạn rất thành công, có những bạn đi làm vào những cái hãng lớn. Đó là mình nhìn thấy các bé, giờ hết bé rồi, nhìn thấy các bạn phát triển, các bạn thành công, đó là một cái niềm vui rất là lớn cho tụi mình khi các bạn quay về trạng thái.
Chị biết tại sao đã hỏi câu hỏi đó chị cho chị không?
Dạ không, mình thì nghĩ là tại có thêm học trò
đó,
từ con từ
đứa bé nó tới nó gọi bằng cô đúng không? Đúng
dạ
không?
Vâng.
Đúng không? Bây giờ con nó tới gọi thì nó gọi chị là bà cô đó.
Dạ. Dạ cũng đã có những cái bạn đi vô đây đúng kêu không? Các cô nha, tại vì cái generation mới bây giờ, cái thế hệ mới bây giờ là cha mẹ mới có 20 mấy tuổi ạ. Thì đã vô đây có những cái cô giáo mà nó quay vô nó kêu bằng bà, giống như bà nội bà ngoại của các cháu vậy đó.
Đúng rồi.
Nhưng mà học trò thì xuất ra thì đến bây giờ thì mình chưa thấy có bạn nào mà có con đem về đây, nhưng mà được cái là các bạn đã thành công trong cái cuộc sống của các bạn, đó là cái mà mình rất mừng cho các bạn và mừng cho bố mẹ của các bạn nữa. Yeah.
Vâng, cái câu hỏi này Dũng Nghiêm nghĩ rằng anh Tôn Đạm ảnh hỏi có hai cái hướng nha. Thứ nhất là có thể là ngày trước ảnh là học sinh của trường chị, bây giờ ảnh muốn gửi con, hoặc là ảnh gửi trước đây ảnh gửi con rồi bây giờ ảnh muốn gửi cháu ngoại cháu nội gì đó, đúng không anh Tôn Đạm?
Dạ em cảm ơn anh Tôn Đạm đem cháu tới nha.
À, thì thật sự đó là một cái, nếu mà thật sự mấy đứa nhỏ nó quay lại nó đem con cháu nó gửi thì thật sự mình nghĩ đó là một cái quả ngọt đó chị, thưa chị. Mình thấy cả mình cái nghề là cái nghiệp á, mình thấy nó hồi nhỏ nó lớn lên rồi thấy nó trưởng thành đúng không, rồi
dạ,
nó
đúng
là con cháu nó lớn lên mình ngồi nó cũng thú lắm chị, nó cũng mình thấy
có
nó
những
cũng
bạn mà bạn ngày xưa mấy bạn chỉ có 4, 5, 6, 7 tuổi, mình thích xem mấy bạn, xong rồi mấy bạn lên cái tuổi teenager mình nhìn thấy cái sự phát triển thể chất của các bạn, rồi đến khi các bạn đi lên high school thì hết tới đây rồi, nhưng mà thường cũng có những cái bạn họ cũng quay về trường thăm tụi mình liên tục, tại vì ở ngay Garland nó đi ngang, có nhiều khi trước cửa trường mình nó có một cái tiệm bán gà chiên, mỗi lần đi mua gà chiên là các cũng ghé vô, hoặc là mấy bạn cũng chạy vô thăm hỏi say hi một xíu. Và đến khi các bạn đi làm rồi nhìn các bạn vào một cái phong cách khác nữa, mình nhìn mình không có nghĩ là trời ơi, ngày xưa nó bé, nó như thế này, nó như thế nọ, nó thế kia, mà hôm nay các bạn đã là như vậy. Mình nhìn về thôi là mình đã happy rồi anh. Dạ, mình nghĩ là mình rất là happy, mình chưa có kịp đợi các bạn dẫn con của các bạn về, mà mình đã nhìn, mà mình đã rất là hạnh phúc khi mà mình thấy các bạn từ bé, rồi bây giờ lên các bạn thành ra như thế nào.
Vâng, và với một cái khối lượng công việc nhiều như vậy thì không biết là trường Magicland có thiếu giáo viên không chị, và nếu mà có nhiều người muốn làm giáo viên trường chị thì phải có những cái tố chất gì thưa chị?
hai cái mục đích mà khi mỗi lần mà mình nói chuyện với lại những người mà nhân viên hoặc giáo viên mới, thì hai cái duy nhất mà tụi mình yêu cầu đó là thương yêu trẻ và tận tâm. Dạ, mà từ cái thương yêu thì nó sẽ ra cái tận tâm. Mình sẽ nói, có những cái mình nói người Việt mình từ Việt Nam qua, ở đây thì hầu hết các giáo viên mà các lứa tuổi nhỏ thì là ở Việt Nam qua, còn after school thì các em ở đây lớn lên ở đây nhiều. Dạ, thì mình chỉ có cái mình chăm sóc, cần phải chỉ chăm sóc tận tụy và kỹ lưỡng nhất đó là các cô giáo giữ các bé nhỏ. Thì là cái mà mình cứ luôn luôn nói khi mà mình trong mỗi lần nói chuyện với các cô hoặc một người mới tới đăng ký xin việc, thì mình vẫn nói là mình có yêu trẻ hay không. Tại vì làm công việc giữ trẻ, chăm sóc cho trẻ không hề đơn giản. Là tại vì nếu mà mình không yêu trẻ nhỏ, mình không thể nào làm được. Tại vì chẳng hạn như bé con nít mà nó khóc, nó quậy, nó phá, mà mình không kiên nhẫn, không yêu thương nó thì mình không có thể nào mà mình kiên nhẫn với nó được. Có nhiều khi cũng dễ nổi nóng, cũng dễ bực bội, hoặc là cũng không có chịu nổi được những cái sự ngang bướng hay là những cái sự thay đổi khó khăn của con nít. Thì nếu mình không yêu mình không làm được. Dạ.
Nhưng mà hiện giờ có đang thiếu giáo viên không chị?
Dạ, hiện tại bây giờ thì tụi mình vẫn đang ổn á, trộm vía là tụi mình rất ổn bây giờ. Thì có đôi khi tụi mình thiếu, tụi mình cũng nhờ đài, bên đài hỗ trợ mình để tìm kiếm người. Rồi vô tới thì cũng sẽ có những cái lớp training, những cái lớp đào tạo hướng dẫn để cho các cô giáo làm việc ở đây một cách theo cái yêu cầu của tính chất công việc ở đây.
Vâng. Thưa quý vị, thì ở cái xứ Hoa Kỳ này thì nếu thì cũng hiếm mà có được những cái trường mẫu giáo mà do người Việt Nam làm chủ, tại vì nó có rất nhiều cái sự khó khăn. Vậy mà như quý vị vừa mới theo dõi cuộc trò chuyện nãy giờ giữa chị Kính Minh, anh Tôn Đạm cũng như Dũng Nghiêm thì thấy rằng cái trường mẫu giáo Magicland cũng đã tồn tại và phát triển cũng gần 20 năm rồi. Đây là cái điều đáng khen cho các cô giáo, thầy giáo của trường Magicland và đặc biệt là cô hiệu trưởng Kính Minh. Và Dũng Nghiêm cũng mong rằng quý phụ huynh có các cháu nhỏ, có các em nhỏ thì nên tin tưởng và yên tâm gửi con cho trường mẫu giáo Magicland ở ngay vùng Garland này thôi, nơi có rất nhiều người Việt Nam mình sinh sống, để mà các con em mình, con cháu mình được chăm sóc và dạy dỗ chu đáo. Và cũng hết chương trình rồi, xin mời chị Kính Minh có muốn nói gì điều thêm nữa, thêm điều gì nữa không trước khi rời làn sóng 11:60 em thưa chị.
Dạ, em cảm ơn anh Nghiêm. Là chỉ còn một chi tiết nữa thôi, là em muốn nói cho phụ huynh Việt Nam mình là đang những cái ngày bận rộn để cho năm học mới, chẳng hạn như ngày mai là tất cả ngày tổ trường của tất cả các trường ở trong Garland, thì nếu phụ huynh trong khu vực nếu cần tụi mình giúp đỡ, tại vì vấn đề giấy tờ trường học, có rất rất nhiều phụ huynh không có rành rẽ trong vấn đề giấy tờ, trong vấn đề trường học của các bé, thì cứ chạy tới với tụi mình. Dù là không gửi con với tụi mình, nhưng mà cứ chạy tới tụi mình sẽ giúp đỡ. Tại vì tụi mình làm công việc này, tụi mình cũng quen thuộc, rất là quen thuộc với những cái giấy tờ, những cái yêu cầu của các cơ sở giáo dục. Cho nên có cái gì mà lấn cấn hay có cái gì mà mình thắc mắc hoặc là mình không biết thì cứ cho tụi mình một cuộc điện thoại hoặc chạy tới đây với tụi mình. Tụi mình luôn sẵn sàng giúp cho phụ huynh để làm, để nhập học cho các em một cách trôi chảy, suôn sẻ nhất. Và hôm nay mình cảm ơn anh Tôn Đạm và anh Dũng Nghiêm đã cho mình một cái cơ hội nói chuyện với lại hai anh và giới thiệu trường Magicland đến với tất cả các quý phụ huynh hoặc các thính giả trong vùng Dallas.
À, vâng, Dũng Nghiêm cũng cảm ơn chị Kính Minh, hiệu trưởng trường Magicland, cũng đã dành thời gian khoảng 45 phút hơn để mà trò chuyện cùng với Dũng Nghiêm, với anh Tôn Đạm cùng với quý thính giả. Và Dũng Nghiêm cũng xin cảm ơn anh Tôn Đạm đã đồng hành với Dũng Nghiêm trong chương trình ngày hôm nay, anh Tôn Đạm. Và thưa quý vị, chương trình cũng đã hết thời gian. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào chị Kính Minh, chào anh Tôn Đạm cũng như quý thính giả. Và xin hẹn gặp lại trong chương trình Cà phê và Cuộc Sống vào sáng thứ tư tuần sau.
Giáo Magicland thông báo, năm học mới đã bắt đầu. Quý phụ huynh muốn có xe đưa rước các bé thì xin liên lạc với chúng tôi để sắp xếp. Mẫu giáo Magicland đang cần tuyển nhân viên, điện thoại 469-231-8822.
Trường Magicland nhận đưa đón các em trong các khu nha học chánh như Garland, Richardson, Sachse, Murphy và Wiley, giúp kèm homework và dạy thêm những môn còn yếu cho các em từ pre-kindergarten đến lớp 6. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận giữ các bé từ sơ sinh đến 5 tuổi với chương trình dạy học cho từng độ tuổi khác nhau, giúp phụ huynh xin tiền trợ cấp của chính phủ cho những gia đình có thu nhập thấp.
Mẫu giáo Magicland đang cần tuyển nhân viên, điện thoại 469-231-8822, 469-231-8822.
Xin lưu ý, trường mẫu giáo Magicland chỉ có một trung tâm duy nhất.
TrueCare là dịch vụ chăm sóc tại gia chuyên giúp đỡ quý vị cao niên và người tàn tật trong sinh hoạt cá nhân hàng ngày và chăm sóc sức khỏe. TrueCare dành cho quý vị có Medicaid, Medicare, có thu nhập thấp và đang cần người chăm sóc sức khỏe hoặc giúp đỡ sinh hoạt cá nhân hàng ngày tại nhà như nấu ăn, dọn dẹp, giặt đồ, đi chợ và nhắc uống thuốc. Lưu ý, chương trình không ảnh hưởng đến quyền lợi của quý vị đang có và hoàn toàn miễn phí. To Care tại 1120 East Pioneer Parkway, phòng 102, Arlington, Texas 76010. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia, tận tình và uy tín. Điện thoại 817-527-1251, 817-527-1251.